Linh vực, chương 221, xây dựng nguyên phủ, góc truyện audio.com, những đám mây màu máu bao phủ cả núi rừng, những huyết trì to nhỏ không đều nổi đầy bong bóng, huyết thủy trong ao bị địa hỏa đốt cháy, sôi ủng ục. Trong các huyết trì, đều có võ giả huyết mâu cả người uể oải ngồi ngâm, người nào trần truồng, trên người đầy vết thương, có vết sâu đến tận xương. Những võ giả huyết mâu liên tục huyết chiến mấy ngày nay, bị trọng thương, đều phải vào trong huyết trì chữa thương. Linh huyết bên trong huyết trì, giúp họ trị thương, đồng thời nhanh chóng bổ sung huyết khí, khôi phục sức chiến đấu chỉ trong thời gian ngắn. Sâu tuốt bên trong, Phùng Dung mặc một bộ áo da màu đen, ngâm trong một huyết trì. Bà đang mở to mắt kinh ngạc nhìn vào huyết trì có độ linh huyết đậm đặc nhất ở ngay gần đó. Huyết tinh thạch hoạt huyết thảo, máu của thị huyết lợi nhận ma điên cuồng, huyết thần đan do nhiều loại máu huyết linh thú luyện chế mà thành, và nhiều loại đồ vật chân quý khác đều bị huyết lệ ném vào trong huyết trì. Một luồng khí tức huyết sát cực kỳ cuồng loạn không ổn định từ trong huyết trì phóng xuất ra, làm cho máu trong người Phùng Dung mất khỏi khống chế, chạy cuồng loạn như muốn sôi trào, nổ tung bất kỳ lúc nào. Hắc hắc, không tệ lắm, tông môn các ngươi quả có tài liệu dùng. Huyết lệ cười quái dị, ngâm người trong huyết trì kia chỉ lộ mỗi cái đầu, dáng vẻ sung sướng. Thực lực hiện giờ của tiền bối, được mấy thành so với thời toàn thịnh. Tần Liệt từ xa đi tới, đứng cạnh đó, chăm chú nhìn vào huyết trì. Máu trong người hắn sắp mất khống chế, dù chỉ đứng cạnh huyết trì, máu trong người sôi, suýt nữa không kềm lại được. Tiểu tử, ngươi nên lo cho bản thân mình thì hay hơn. Huyết lệ nhếch môi, hàm răng trắng nhờn làm người ta không rét mà run muốn dựa vào ta chống lại hai thế lực cấp xích đồng. Ý nghĩ này tốt nhất nên bỏ đi, không được ít nhất 10 năm, ta tuyệt đối không khôi phục được tới 8 phần thực lực, càng không có cách nào giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này đâu. Nếu ta có thể đột phá vạn tượng cảnh cộng với tịch diệt huyền lôi thực có thể thay đổi thế cục hiện nay phải không? Thần sắc Tần Liệt nghiêm nghị, ngươi không tin lời của ta. Huyết lệ hừ lạnh, Tần Liệt, Phùng Dung khẽ quát, Tần Liệt chau mày nhìn huyết lệ, hắn không nói gì thêm, nhìn chung quanh tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn lấy thú hạch ám nguyệt lôi xà ra, thú hạch nguyên vẹn có hình lục giác hiện giờ chỉ còn ngũ giác một góc đã bị hắn chặt đứt luyện chế từ tịch diệt huyền lôi đẳng cấp cao, và thất bại. Viên thú hạch kia trông như một viên thủy tinh màu trắng đục cầm trong tay ấm áp, bề mặt bóng loáng. Lúc hắn bắt đầu vận chuyển thiên lôi cức, viên thú hạch ám nguyệt lôi xà vốn đục ngầu, đột nhiên sáng lên. Nhìn kỹ, sẽ thấy bên trong vẻ đục ngầu đó xuất hiện những điểm sáng nhỏ, điểm sáng nào ẩn chứa khí tức lôi lực kinh người. Đó lôi lực tinh thuần. Chuyện hắn muốn làm hôm nay, là hút lôi lực từ các quang điểm bên trong thú hạch ra, dung nhập vào nguyên phủ của mình. Trong linh hải ở đan điền, hiện giờ có cả thảy 7 nguyên phủ, 3 cái hệ thổ màu vàng đất do địa tâm nguyên từ chi lực ngưng kết thành, 2 cái hệ băng óng ánh do hàn băng chi lực ngưng kết thành, 2 cái hệ lôi rừng rực lôi điện do lôi đình chi lực ngưng kết. Muốn đột phá đến vạn tượng cảnh, đầu tiên hắn cần phải đạt tới khai nguyên cảnh đỉnh phong, nghĩa có được 9 cái nguyên phủ trong linh. Góc truyện audio.com. Hải, hắn hiện giờ còn thiếu 2 nguyên phủ, viên thú hạch ám nguyệt lôi xà này hẳn giúp hắn tạo thêm một nguyên phủ lôi điện nữa. Huyết vụ tràn ngập, mùi máu tươi đậm đặc lượn lờ trong núi rừng, huyết lệ, Phùng Dung, Tần Liệt mỗi người một góc tự mình tu luyện. Cả ba người đều hiểu trước khi Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện phái cường giả đến, thế lực ngũ phương tuyệt sẽ không dám hành động trước, không dám đánh vào khí cụ thành. Bởi vì đồ tịch chết, bởi vì tạ chi chướng bị bắt giữ, hai cường giả như ý cảnh mà còn không thoát khỏi, thế là đủ để chấn nhiếp thế lực ngũ phương. Nên bọn họ sẽ có một ít thời gian, phải ngay trước khi cao thủ của đối phương đến, mau chóng khôi phục bản thân, tăng cường tu vi. Suy suy suy, một tia điện xanh sẫm như linh xà quấn quanh người Tần Liệt theo từng tiếng sấm sét nặng nề, những tia điện trở nên ngày càng dày đặc. Lôi đỉnh chi lực bên trong thú hạch của ám nguyệt lôi xà như nước chảy, từng sợi chui vào trong người hắn, từ từ tuôn về phía linh hải trong đan điền. Nhưng những sợi lôi điện chi lực này sau khi vào linh hải lại chui vào trong hai nguyên phủ lôi điện. Nhưng đến khi hai lôi điện nguyên phủ đã tràn đầy, những sợi lôi điện chi lực lại tán ra xương cốt, huyết nhục, gân mạch vào trong các huyệt khiếu, không tích ở trong linh hải ngưng tụ nguyên phủ mới. Tiểu tử, ngươi muốn ngưng luyện nguyên phủ mới thì phải tích tụ thật nhiều lực lượng trong thời gian ngắn. Hấp thu lực lượng bên trong thú hạch từng chút như vậy không đủ để ngươi ngưng kết ra nguyên phủ mới được đâu, hắc, có cần muốn ta giúp ngươi hay không? Huyết lệ bên trong huyết trì bỗng cười rộ, Tần Liệt nhìn hắn, giúp như thế nào, đưa thú hạch cho ta. Huyết lệ vươn tay, Tần Liệt ném thú hạch cho hắn, thú hạch của ám nguyệt lôi xà tứ giai đó, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm vỡ của ta. Yên tâm, thú hạch linh thú tứ giai hả, được đó. Huyết quang trong mắt huyết lệ lóe lên, một phát tóm lấy thú hạch, năm ngón tay như khô chảo rực huyết quang. một loại khí lực cuồng bạo vặn vẹo điên cuồng từ đầu ngón tay của lão tôn ra chui vào bên trong thú hạch. Bộp bộp bộp, rầm rầm rầm, tia chớp bắn ra khỏi đầu ngón tay lão, những tiếng sấm chớp nặng nề từ lòng bàn tay lão truyền ra. Ta đã giúp ngươi kích hoạt tất cả lôi điện chi lực bên trong thú hạch ra đó, hấp thu nhanh đi, đừng có hao phí thời gian. Huyết lệ cười to, có điều lúc hấp thu sẽ có một chút đau khổ, cố mà chống đỡ. Hắc, có đôi khi ăn uống quá mức tư vị không tệ đâu nha tiểu tử, cố mà hưởng thụ đi. Viên thú hạch sáng ngời, điện quang rừng rực bao quanh, sấm chớp nổ vang đinh tai nhức óc bay thẳng về phía Tần Liệt. Linh thú tứ giai so với võ giả thông u cảnh, nguồn gốc năng lượng bên trong thú hạch tương tự với linh hải trong đan điền của võ giả. Hiện tại, toàn bộ năng lượng bên trong thú hạch đã bị kích phát ra hết nên mới tạo ra chấn động kinh người, khiến Tần Liệt phải hoảng sợ thất sắc. Võ giả không tu luyện lôi đình chi lực sợ không chịu nổi sự công kích của thú hạch này, nhưng ngươi đã tu luyện lôi điện chi lực thì không sao đâu. Huyết lệ ngửa mặt lên trời cười quái dị. Viên thú hạch như một mặt trời lôi điện rơi thẳng vào trong ngực Tần Liệt, nó bị một luồng huyết lực điều khiển, gắn chặt vào chỗ trái tim Tần Liệt. Tần Liệt như bị cự trùy luân phiên oanh kích, váng đầu hoa mắt, cả người run. Góc truyện audio.com, dày, lực lôi đình cuồng bạo như từ trong cửu u điên cuồng công kích khắp nơi trong người hắn, kể cả những nơi hẻo lánh nhất. Cách chương.